tạp chí Tiêu Điểm.
Tự sát, bị đảo chính hoặc đi tù, người đắc cử tổng thống Brazil sẽ được lịch sử ghi danh. Tuy nhiên, ít ai hoàn tất nhiệm kỳ một cách bình yên, kể cả nhân vật có uy tín thuộc tầm cỡ quốc gia và quốc tế như Luiz Inácio Lula da Silva, còn gọi là Lula một cách thân mật, vừa vào nhà giam ở tuổi 72 với bản án 12 năm tù vì nhận hối lộ. 8 năm sau khi rời chính quyền với uy tín kỷ lục sau hai nhiệm kỳ liên tiếp từ 2003 đến 2010, ý định của thần tượng cánh tả Brazil và của châu Mỹ Latin trở lại chiếc ghế tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 10 tới đây đã bị một số vụ bê bối trong quá khứ phá tan. Tại một quốc gia rộng lớn nhất Nam Mỹ, tổng thống Brazil đứng đầu một lãnh thổ màu mỡ, giàu tài nguyên thiên nhiên, với cánh rừng Amazon bao la, lá phổi của trái đất và những cầu thủ bóng đá lừng danh thế giới. Nhưng cuộc đời của vị tổng thống Brazil không phải là một dòng sông êm ả, theo nhận định của nhà bình luận Angela Alonso trên báo Folha de São Paulo. Hoạt động chính trị ở Brazil là đánh đu với nguy hiểm. Khác với nhiều vị tiền nhiệm, kẻ bị ám sát, người bị đảo chính, kẻ đi lưu vong, tổng thống Lula ít ra là được hạnh phúc kết thúc hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, người thừa kế là bà Dilma Rousseff, cùng đảng cánh tả đã bị trút phế một cách thô bạo vào năm 2016, lúc đang ở giữa nhiệm kỳ 2. Phó tổng thống Michel Temer thuộc đảng trung hữu lên thay cũng bị tố cáo bao che đảng cầm quyền trong một vụ nhận hối lộ. Tư pháp Brazil độc lập, chiến dịch bài trừ tệ nạn tham ô do thẩm phán điều tra Sergio Moro tiến hành từ năm 2014 đã đưa một loạt bộ trưởng, chính trị gia, doanh nhân vào nhà tù. Hai tập đoàn kỹ nghệ lớn của Brazil là Tổng công ty Dầu khí quốc gia Petrobras và Công ty xây dựng tư nhân Odebrecht là hai ổ hối lộ và móc ngoặc giữa doanh nhân và chính trị gia. Sau 6 tháng bị giam với bản án 19 năm tù, chủ nhân tập đoàn Odebrecht hợp tác với tư pháp khai hết đầu dây mối nhợ. Hàng chục thượng nghị sĩ và dân biểu, ba cựu tổng thống là Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff thuộc đảng lao động cánh tả và cựu tổng thống Fernando Henrique cánh hữu lọt lưới. Giáo sư Alfredo Valadao, chuyên gia châu Mỹ Latin và Brazil thuộc Đại học Chính trị Paris, phân tích như sau.
Lula, il n'est pas tout seul, c'est-à-dire que le Eduardo Cruz qui était le tout puissant.
Cựu tổng thống Lula không phải là chính trị gia Brazil duy nhất bị tống giam. Eduardo Cunha, chủ tịch quốc hội, người phát động chiến dịch phế truất nữ tổng thống Dilma Rousseff, kế nhiệm tổng thống Lula cũng đang bị giam giữ từ nhiều tháng nay về tội tham ô. Cựu thống đốc Rio, ông Sergio Cabral cũng đang thọ án 14 năm tù về tội nhận hối lộ và rửa tiền. Theo quan điểm pháp lý, sự kiện cựu tổng thống Lula vào tù là chuyện tất yếu và bình thường. Brazil bị khủng hoảng chính trị thì đương nhiên có những vấn đề chính trị.
Sự kiện cuộc điều tra của cảnh sát chống tham nhũng phát hiện tình trạng tham ô lan ra trong cả hai phe tả hữu làm công luận Brazil choáng váng. Nhà phân tích Alfredo Valadao giải thích.
C'est évident et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que les quatre juges de la cour qui ont été nommés par Dilma.
Chuyện đương nhiên mà cũng lý thú là bốn vị thẩm phán của tòa án tối cao đã biểu quyết chống Lula đều do cựu tổng thống Dilma Rousseff, người cùng đảng và kế nhiệm ông Lula bổ nhiệm. Bốn vị này cho rằng có đủ bằng chứng buộc tội Lula, còn ba vị thẩm phán bênh vực Lula, chớ trêu thay là những quan tòa thuộc phe bảo thủ, họ không muốn kết án cựu tổng thống Lula chỉ vì muốn tạo tiền lệ để giúp cho hàng chục dân biểu và quan chức cao cấp thoát lưới pháp luật. Do vậy mà công luận Brazil cảm thấy như là thế giới đảo lộn, không biết ai chống ai, ai ủng hộ ai. Vì thế mà nảy sinh ra nhiều vấn đề, không biết đâu mà lần.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Phe tả Brazil và đảng người lao động với một lòng binh vực ông Lula. Nhưng công lý vẫn là công lý. Bản thân cựu tổng thống cuối cùng chấp nhận bản án. Tuy nhiên, 12 năm tù giam chỉ là hình phạt đầu tiên. Người hùng của phe tả châu Mỹ Latin còn một loạt vụ bê bối khác đang chờ.
Vụ án Lula là một vụ tương đối đơn giản. Ông bị tố cáo nhận quà cáp là một căn hộ sang trọng, tọa lạc tại khu bờ biển đẹp nhất của São Paulo. Đổi lại, tập đoàn xây dựng lớn nhất Brazil ký được nhiều hợp đồng béo bở với công ty dầu khí nhà nước Petrobras. Nhưng chuyện lý thú không phải là căn hộ này, mà là vụ ông được tặng một nông trại, món quà trong nghi án thông đồng tham ô thứ hai. Vụ án thứ hai này sẽ được xét xử trước tháng 8 năm nay. Ngoài ra còn 8 vụ nữa sẽ tiếp nối theo. Nói cách khác, cựu Tổng thống Lula đối mặt với 10 vụ án mà vụ thứ nhất vừa kết thúc với bản án 12 năm tù giam.
Giới quan sát không loại trừ có những dụng ý chính trị trong vụ án Lula, nhưng không ai là kẻ ngây thơ, kể cả chính đương sự. Lula muốn ra tranh cử nhiệm kỳ 3 để tạm thời tránh lưới pháp luật hay là ông bị một thế lực nào đó dùng tư pháp để loại đối thủ lợi hại nhất? Giáo sư Alfredo Valadao phân tích như sau.
On pourrait même dire peut-être, mais alors qu'ils disent qui? C'est qui fait pression? C'est qui est...
Đằng sau các cáo buộc tham nhũng có thể có dụng ý chính trị. Câu hỏi đặt ra là ai chống Lula? Phe nào gây sức ép để ngăn chặn cựu tổng thống Brazil ra tranh cử một nhiệm kỳ nữa? Nếu có một âm mưu chính trị thì ông Lula đã phải tố giác. Thế mà ông ấy không bao giờ nói rõ ai là kẻ thù của mình mà chỉ nói úp mở, bọn xấu, bọn ác. Sau khi đắc cử nhiệm kỳ 1, Tổng thống Lula đã gây chia rẽ trong dân chúng. Ông hay dùng từ chúng nó và chúng ta. Chúng nó là những kẻ phản bội, những người chống dân nghèo, còn chúng ta là những người thương dân nghèo. Chúng nó là kẻ ác, chúng ta là người thiện.
Thái độ này giờ đây trở thành hậu quả quay lại hại ông Lula. Xã hội Brazil bị chia rẽ rất nghiêm trọng. Nếu cho là có một âm mưu chính trị để chống phá ông Lula, thì phải nói rằng toàn thể thẩm phán, toàn bộ ngành tư pháp của Brazil chống cựu tổng thống hay sao? Thế mà phải nói rằng diễn tiến vụ án không những công khai minh bạch mà còn có thể nói là hơn thế nữa. Toàn bộ vụ án được giám sát chi li, luật sư biện hộ theo sát hồ sơ từng bước một. Một bị cáo thường dân không ai được xét xử trong điều kiện tối ưu như thế. Tại Brazil, chiến dịch tư pháp bài trừ tham ô mang tên Lava Jato, tức vòi rồng trong tiếng Brazil, không chừa một ai hay một phe phái nào. Từ doanh nhân dân biểu đến cựu tổng thống cánh tả lẫn cánh hữu bê bối thì đều nằm trong tầm ngắm. Lula vào tù, Dilma Rousseff sắp ra tòa, còn đương kim tổng thống Michel Temer ngày 2 tháng 3 vừa qua đã bị tòa án tối cao đưa vào danh sách nghi can trong vụ án tập đoàn xây dựng Odebrecht.
Số phận trôi nổi của các vị tổng thống Brazil phản ánh phần nào sự mong manh của chế độ dân chủ của quốc gia Nam Mỹ này, theo phân tích của giáo sư Mauricio Santoro, khoa quan hệ quốc tế Đại học Rio de Janeiro. Theo ông, ngày nay nền dân chủ Brazil đã bắt rễ sâu hơn thời thập niên 1970, tuy nhiên vẫn chưa vững chắc. Đó là lý do vì sao các vị tổng thống khó thực hiện một chính sách lâu dài. Câu hỏi đặt ra, phải chăng tệ nạn tham ô đã phát sinh từ tâm lý bất an này?